thì Hội Thánh thì có giải thích là khi mà gặp cái khổ đó thì mình không có nên chống. Nếu mà mình chống được nó thì nó sẽ làm mình càng khổ hơn nữa. Thì bây giờ mình nói về cái phạm vi nhỏ là đơn vị gia đình. Ví dụ như mình nói là con mình mà mình muốn đưa nó vào một cái khuôn khổ, thì lúc đó giống như là mình thấy cái sự chống đối của con mình khi mà mình đưa cái khuôn khổ ra cho con mình nó theo đó, thì con không có hiểu rõ lắm là cái câu mình nói là nếu mà mình gặp cái khổ đó, nếu mình biết, nếu mình chống lại mình sẽ càng khổ hơn. Thầy có thể giải thích
ở đây thì mình phải phân biệt được hai cái chuyện, có hai chuyện khác nhau. Trước tiên mình phải tách bạch hai cái chuyện này ra cái đó. Cái chuyện mà một người chịu cái sự khổ, còn một người thì tránh cái sự khổ để cứ muốn là mình sống cho được sung sướng thôi, thì cái người mà chịu cái sự khổ là sẽ nên người. Còn cái người mà tránh sự khổ để cứ muốn là lúc nào mình cũng là dễ dàng thoải mái thì cái người đó nó sẽ là không nên người. Thì ở đây nó cũng liên hệ tới cái chuyện tu hành. Có nhiều người thì cứ là tu hành một làm sao mà cho nó thoải mái là được. Thật ra không phải, bởi vì nếu mà chỉ thoải mái thôi là không. Cái thoải mái thôi nó không phải là vấn đề. Cái vấn đề chính là mình có thấy ra được cái bản chất cuộc sống, có thấy ra được mình hay không, chứ không phải là thoải mái. Thế thì ở đây là thầy chị nói là cái phương diện là một người chịu đựng đau khổ, còn một người thì không chịu đựng đau khổ, chống lại đau khổ, hay là muốn thoát cái đau khổ đó để mà mình được sống cho nó thoải mái. Thì chính cái người mà họ chấp nhận đau khổ, cái người đó họ sẽ hạnh phúc hơn, họ sẽ nên người hơn, họ sẽ có phát huy được nhiều khả năng hơn. Thầy nói như vậy thôi. Còn cái lĩnh vực mà mình đưa ra cái khuôn khổ cho con cái là chuyện khác. Cái đó là tại mình đưa ra khuôn khổ cho con cái cho nên mình khổ. Mình đưa ra khuôn khổ cho con cái cho nên mình khổ. Còn con cái đó thì lẽ ra nó cái khổ trong cuộc sống này đó, cái khổ trong cuộc sống này đó là luôn luôn là nó đến với mình, đến với mọi người. Ai cũng có gặp cái tình huống đau khổ của mình hết. Có thể là trong đời sống vợ chồng, có thể là đời sống cha mẹ con cái, có thể là tiền nông, có thể là cái gì đó, sức khỏe, nhiều thứ. Ai cũng có đối diện với cái đau khổ trong cuộc sống cả. Thì ở đấy thì muốn nói rằng là trong cái duyên nghiệp tự nhiên của mọi người mà cái người đó gặp những cái đau khổ, gặp những cái phiền não mà người đó vẫn là chịu đựng được, nhẹ nhàng được và cầm được sáng suốt để mà học ra bài học từ nơi đó, thì cái người đó nên người, hay là người đó giác ngộ. Còn cái người mà cứ thờ hạn những cái đó là mình cứ tránh, rồi mình cứ tìm cách để mà dẹp những cái đau khổ đó đi ấy, thì cái người đó sẽ là không nên người. Và thực ra đó, cái người đó càng đau khổ hơn. Thì đó là mình nói từ riêng. Còn bên này là tại vì cha mẹ đưa ra một cái khuôn khổ cho con cái, bắt con cái phải chịu cực chịu khổ như thế này. Thì cái đó là trong cái ví dụ là thầy nói ví dụ, thực ra là trong ví dụ từ riêng thôi, không phải là cha mẹ đưa ra khuôn khổ cho đứa này, còn đứa kia thì cho tự do. Đó là thầy lấy ví dụ thôi. Còn khi mà mình đưa ra khuôn khổ đó, tức là mình muốn nó theo ý mình đó, thì cũng đã là nó trở thành cái hướng bên kia, cái hướng mà mình muốn là lúc nào cũng được như ý mình. Mà mình không chịu khổ, ví dụ cha mẹ phải chịu khổ để mà quan sát, để mà kinh nghiệm, để mà học hỏi, để mà tìm hiểu xem thử là tâm lý con cái như thế nào, khuynh hướng như thế nào, nó trình độ của nó sinh ra nó như thế nào. Nhưng mà cái trường đó nó là không lường được. Ví dụ như có đứa học rất giỏi, nhưng mà thực ra sau này nó cũng phải là thành người tốt. Nhưng mà có đứa là học rất giỏi nhưng mà sau này nó vẫn có thể thành đạt, nó có thể trở thành người tốt. Trường đó rất là khó nói. Thầy có một đứa cháu mà nó ngỗ nghịch, một cái không chịu nổi. Nhưng mà lạ lùng là một thời gian sau gặp lại thì là, thì do cái duyên như thế nào đó không biết mà nó biến được, nó trở thành một cái đứa con tốt nhất trong gia đình. Cho nên mình đừng có vội, tức là cứ để xem cái đó, cứ quan sát để xem coi thử là con cái nó như thế nào, thế nào mình phải hiểu nó là cái đó mình mới hướng dẫn nó được. Còn mình nên là, còn mình đưa ra khuôn khổ cho nó, hoặc là mình bắt nó đau khổ theo cái quan niệm của mình ấy, để mà rèn luyện nó như thế này thế kia, thì cái đó là chủ quan, cái đó nó không đúng với cái duyên nghiệp, cái mà nó phải trải nghiệm từ riêng trong cái đời sống của nó. Tức là nói chung là trong cái duyên nghiệp của mỗi người đó, người nào chấp nhận được cái duyên nghiệp của mình để học ra từ đó thì sẽ nên người. Còn người nào mà gặp phải những duyên nghiệp rồi mình cứ chống đối đó, thì cái chống đối đó đó tạo ra cái đau khổ cho mình.
Kính bạch thầy, buổi sáng thầy có chia sẻ rằng trong đời sống con người, thế mà có từ hai người trở lên thì chúng ta phải chấp nhận một cái luật lệ nào đó, một cái quy luật nào đó để tạo nên cái mối quan hệ giữa mình và tha nhân, để tạo nên cái sự hài hòa trong cuộc sống. Ví dụ như trong nhà Phật thì có giới luật chẳng hạn, ví dụ như giới luật trong nhà Phật có một cái giới là không nhìn vào nỗi lòng của người khác. Thì con nói một ví dụ, nếu con là người mắc phải nỗi lòng, mà thực tế cái người mắc phải nỗi lòng thì họ không biết gì, họ không biết mới mắc lỗi lầm. Ví dụ nếu như có một người nào đó, ví dụ như anh Ngọc chẳng hạn, anh đã nhìn thấy cái lỗi lầm của con mà anh đã chia sẻ với con để con biết cái lỗi lầm của mình mà sám hối, như vậy thì anh Ngọc có phạm giới là nhìn vào lỗi lầm của người khác hay không? Thì kính bạch thầy.
Thật ra đó thì cái điều này là rất rõ. Mình nói là chớ nên dòm ngó lỗi người. Câu đó cái Phật này đã có dạy đó, tức là chớ nên dòm ngó lỗi người, chớ nên xem họ đã làm gì hay không làm gì, mà nên nhìn lại mình thì đã làm được gì hay chưa làm được gì. Tức là nói chung là mình nên biết mình hơn là mình cứ nhìn lỗi người ở đấy đó. Có nghĩa là mình cứ tìm kiếm, mình soi móc để mà tìm bới lông tìm tốt gì đó, cái nhìn một người theo cái nghĩa đó. Chứ còn nếu như mà một cái người có lòng từ bi mà thấy người khác sai, mà biết được cách để giúp cho cái người đó là thấy ra được cái sai của mình và thoát ra được cái sai của mình đó, thì cái đó quá tốt. Nhưng cái đó không phải là dòm ngó lỗi người. Còn có được người ý là nói là câu mà nói là các nhân từ tại môn tiền trước mà quả tha nhân ốc tưởng thương đó, tức là mình cứ lo cái việc của mình lo xem việc mình có cái xấu. Đức Chúa nói rằng là cái lỗi của mình nên như tưởng là cái cột cái xà nhà mình không thấy, mà cái lỗi của người ta là như là một cái chỉ là những cái cửa lông thì mình lại thấy to như là cái sàn nhà. Tức là ý nói rằng là mình cứ dòm ngó lượt người, mình cứ chỉ trích người này chỉ trích người kia. Mà thực ra trong cái điều này thì mình cần nói rõ là khi một người mà cứ chỉ trích người này chỉ trích người kia, lỗi người này lỗi người đó, thì người đó là người chưa biết mình, chưa biết mình. Bởi vì người nào mà thực sự biết mình ấy thì sẽ cảm thông với những cái lỗi lầm của người khác. Bởi vì thực ra ấy, người mà biết mình ấy, thì sẽ thấy tất cả những cái mà khi họ làm ấy, là mình đều có thể làm cả. Thật coi là mình chưa thấy cái duyên đó thôi. Ví dụ giờ mình có tiền, cho nên mình không ăn cắp. Cho đến một cái lúc nào đó mà mình quá nghèo đó, vẫn có thể là ăn cắp. Em nói như vậy. Cho nên mình nói rằng là đôi lúc mình cứ nói là cái người đó như vậy, những đó thế kia, mình cứ chỉ ít, thực ra là mình chưa biết mình thôi. Mình nên đặt mình vào trong trường hợp của họ đó, thì mới hiểu nội được cái đau khổ của họ, hiểu được nội được cái sai lầm của họ. Cho nên mình đặt một câu hỏi, tại sao Đức Phật là cái người có thể thấy tha tâm thông, nên Ngài thấy được tất cả cái tội lỗi của chúng sanh, chứ tại sao Ngài lại có lòng đại từ đại bi? Đó là Ngài là cứ ngồi là Ngài chỉ tiếp tục đức lúc nào mà Ngài cũng có thì giờ đâu mà nói đại, Ngài cũng có gì có được chi tiết bởi vì Ngài cứ thấy người này sai, người kia sai, người nào sai người cũng nói ngoài. Nhưng mà bởi vì Ngài biết là cái người đó họ sai là bởi vì trình độ căn cơ của họ như vậy, cái nghiệp duyên của họ như vậy, thì họ phải làm như vậy. Cho nên Ngài không bỏ thương yêu họ, cho nên không có chỉ tích. Cái nhìn lỗi ở đây có nghĩa là mình chỉ tích cái lỗi của người ta. Chứ còn nếu như mà mình thấy được cái sai của người ta mà mình không tích, chỉ tích người đó tại sao mà phản động như vậy, như thế nào thế nào, mà với một cái sự cảm thông thật sự đấy, thì cái người đó có thể là các bằng mà từ cạn hóa được. Nên đó là thật ra nếu mà mình thực sự hiểu được cái sai, phân tích cho họ để cho họ thấy ra được cái lỗi của họ, và cái lỗi của họ thực ra là nó cũng đáng không cả. Thì nếu như mình thấy lỗi mà thấy lỗi theo với một cái lòng từ bi đấy, thì quá tốt, cái đâu có sao, đâu phải là chỉ trích. Trong giới luật của Tỳ kheo thì trong cái lệ mà sám hối thì thường thường là mình sám hối, mình nói lên cái lỗi của mình với Tỳ tăng, và đồng thời có nói thêm một câu là kính bạch chư Tiên Đề, nếu như có những cái lỗi nào mà tôi không thấy mà các Tiên Đề thấy thì xin chị dùng cho tôi. Tức là cái nào mình thấy được ấy, thì mình nói ra để cho mọi người thấy cái sai của mình, để mà nếu mình có ai biết tất thì chỉ dùng hướng dẫn dùng cho mình. Còn nếu mà mình không thấy, có những cái mình làm mà mình không thấy mà các vị Tiên Đề họ thấy, thì họ sẽ nói cho mình. Cái đó không phải là một cái điều mà bắt buộc là phải là không được nói lộn người khác.
Kính bạch thầy, khi nghe thầy giảng thì con hiểu là chìa khóa để mà thoát hạnh phúc là mình phải sống trọn vẹn với thực tại, với chính mình. Nhưng mà giờ mình làm sao để mình có thể đạt được đó? Mình phải tu tập và tu tập như thế nào hàng ngày để mình đạt được cái chuyện đó? Thì
điều này đó thì không cần phương pháp, cũng không cần điều kiện gì cả. Cho nên thì thầy nói là tùy duyên phụng pháp, tức là mình sống tùy duyên phụng pháp, vô ngại tùy tha là được. Thế thì tùy duyên là thế này, tùy duyên là khi mình làm việc gì, ví dụ như cái duyên có nghĩa là cái lúc đó mình đang đi, hay là duyên lúc đó mình đang ăn, duyên lúc đó mình bị bệnh, hay là duyên lúc đó là mình giúp khách. Mà trong đời sống nhiều khi nếu mà mình quy định một cái điều gì, nếu trong đời sống mà mình quy định một điều gì là nó dễ đi một cái lực với việc này. Ví dụ như bây giờ mình nói rằng là tôi tới giờ đó tôi ngồi thiền, và tôi sẽ ngồi thiền theo phương pháp này, theo phương pháp kia. Thì lẽ nhưng mà tới cái giờ đó mà nó đau lưng, mình ngồi không được, hoặc là lỡ như giờ đó thì mà mình đến thăm, tức là nó sẽ có rất nhiều cái mà nó làm trở ngại cho cái việc mà mình đặt ra một cái phương pháp hay đặt ra một cái khuôn khổ, một cái giờ giấc quyết định. Cho nên bỏ những chuyện đó, ta bỏ những chuyện đó. Và như vậy á, đầu tiên là mọi người đều làm được, bởi vì dễ dàng. Dù người đó đang nấu ăn thì cứ lấy cái duyên nấu ăn đó để mà tu, thì duyên là vậy đó, đang nấu ăn, còn đang chấp cách thì mình lấy cái duyên chấp cách đó để mình tu. Đang làm việc gì, đang đi chờ, hay là đang giặt đồ, hay là đang làm bất kỳ chuyện gì, nói chung là tất cả mọi hoạt động trong đời sống hàng ngày của mình, trong đời sống hàng ngày bình thường của mình, thì cứ ngay lên cái duyên đó để mà tu. Thì như vậy mình có được một cái lợi hơn là không phải tới giờ đó mới tu, mà mình tu bất kỳ lúc nào. Bởi vì cái nguyên lý là từng giây từng phút, tức là luôn luôn trở về với cái thực tại, cái hiện tại. Mà cái hiện tại thì lúc đó đang ở ngoài đường, đang lấy xe. Nếu mình nói là cái tu gấp có chẳng mà về mà ngồi thiền cái đúng giờ đó, thì lúc đó có thể gây tai nạn. Cho nên là sao này lại không lái xe một cách thành công, chú tâm quan sát trong cái việc lái xe đó, để cho mình lái một cách toàn vẹn và mình ít gây tai hại cho mình, cho người, thì đó là tu ở gì nữa. Thì nguyên tắc là trở về toàn vẹn trong sáng về thực tại. Đó là cái nguyên lý mà sống hạnh phúc đó, sống tốt đẹp đó, là trở về toàn vẹn trong sáng và thực tại. Nhưng bây giờ để thể hiện cái đó thì trong mọi điều kiện, lúc mình cắm hoa hay là lúc mình đi ngoài đường mình xem cảnh, tự nhiên mấy các Phật tử có dẫn thầy đi tới bữa nay đi tham quan cảnh này kia, thì ở Việt Nam cho nên qua đây là thấy cảnh rất là đẹp, rất là lạ, cho nên mình vẫn là quan sát, mình vẫn thấy, dù là như vậy mình vẫn không quên mình, tức là dù mình làm bất kỳ chuyện gì ấy, thì mình vẫn biết mình, biết rõ mình, tức là vẫn toàn vẹn trong sáng, trở về toàn vẹn trong sáng với chính mình. Khi nào mà mình càng toàn vẹn trong sáng với chính mình chừng nào đó, thì lúc đó cái sự tương giao giữa mình với cái xung quanh đó là càng tốt chừng đó. Mình càng mà thấy rõ mình chừng nào đó, thì mình càng thấy rõ xung quanh chừng đó. Cho nên là thường trở về toàn vẹn trong sáng với chính mình đó, bằng cách là thành cảnh chú tâm quan sát trong tất cả mọi hoạt động đời sống. Và có một cái điều thế này, lúc đầu thì hơi khó, nhưng mà khi mình làm được rồi thì các vị sẽ thấy rằng là mình bản thân mình sẽ thấy rõ cái sự tiến bộ của mình. Tức là trước đây mình ngồi thiền hay là mình làm bất kỳ cái gì đó, thì nó dễ bị khuôn khổ hóa trong đó. Còn bây giờ thì lúc nào mình cũng trở về đầu cảnh, cho nên chỉ có một thời gian ngắn thôi làm thấy mình thay đổi. Bởi vì khi mà họ thực hành theo một số phương pháp đó, thì họ thấy bị ràng buộc, họ thấy bị ràng buộc rồi nhưng mà bỏ đứng được. Bây giờ thấy được thì họ thấy rằng thì ta không cần những cái điều đó nữa, thì họ bắt đầu là họ cứ sống bình thường, nhưng mà trong lúc nào họ cũng là sống toàn vẹn với hiện tại, họ luôn luôn biết mình thay đổi rất rõ ràng. Trước đây mình bị ràng buộc cái này cái kia, trước đây mình nóng nảy, trước đây mình hay là buồn phiền hay mất ngủ thì diễn ra ngày đấy, thì bây giờ là sống rất là tự nhiên thoải mái. Lại tự nhiên lúc mất ngủ có thể là có nhiều lý do, có lý do mình buồn phiền cũng có, nhưng mà cũng có thể có lý do là mình uống cà phê, cả đời mình uống cà phê, bây giờ tự nhiên uống cà phê cái là mất ngủ. Thế nhưng mà nếu như bây giờ đó, nếu cái người đó mất ngủ mà người đó vẫn cứ toàn vẹn với cái mất ngủ đó, thì thực ra là người đó sẽ thấy rất là vậy, không có mệt gì cả. Nhưng mà khi mình mất ngủ mình cứ cố gắng làm cái này cái kia để mà ngủ thì lại càng mệt hơn. Có một người đưa ra một cách mà nghe không có lý nhưng mà thực ra là hay đó, là khi mất ngủ người đó nói rằng là bây giờ không ngủ nữa, nhất định là không ngủ, sẽ thức luôn rồi không có ngủ nữa. Bây giờ có ngủ cũng không ngủ nữa. À, thì tự nhiên ngủ hồi nào không hả? Đúng là tại vì sao? Tại vì nó khi cái người đó nói như vậy thì nó mất đi cái lực mà đối kháng lại với cái mất ngủ. Chính cái lực đối kháng lại mất ngủ đó mới làm mình căng thẳng, mới làm mình mệt mỏi. Còn bây giờ sao? Một nằm chơi cho không ngủ nữa. Thì tự nhiên cái ngủ hơi nào cũng hành. Ông giờ cũng tin cứ tự nữa coi. Thầy cũng có tự rồi đó. Cho nên đó là khi mà mình làm một việc gì đó, ví dụ mình cắm hoa, và mình thần đồng chú tâm quan sát trong cái việc cắm hoa đó, thì là mình sợ cắm hoa được tốt, cắm hoa đẹp được tiếp, nên thế nào thế nào. Mà đồng thời đó là lúc đó cái tâm mình nó toàn ràng cái việc cắm hoa này. Khi toàn ràng việc cắm hoa này đó, thì thực ra là mình vẫn đang tu. Bởi vì lúc đó là mình thành thần. Thành thần tức là giới. Một hành động mà thành thần tức là giới. Cái giới lúc đầu á, cái giới mà lúc đầu đó là cái người không biết gì á, ví dụ như là cái em là mình hiểu, mình mới nói là con không được bước qua cái chỗ đó, con không được bỏ tay vào trong chỗ này, con không được làm cái kia, thì đó là nói cho những người mà chưa từ ý thức. Còn cái người mà đã luôn luôn là thành thần chú tâm quan sát để biết mình á, thì những điều đó không cần thiết được. Bởi vì khi một người mà thần tầm á, thì tự họ sẽ biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Cho nên á, cái giới lúc đó đó nó sẽ trở thành là không phải là 5 giới, 10 giới nữa, mà là tất cả hành động đều là giới. Gọi là trong Đạo Phật gọi là giới vô lượng. Tức là mỗi cử chỉ hành động đều là giới. Nhưng mà cái cử chỉ hành động đó là cử chỉ hành động thần tầm, thì gọi là giới. Ví dụ như mình hay sau đó mình đưa tay để mình cầm cái này một cốc an hoàng để đưa lên uống, thì mình lại là tội thắc mình cái đó nó rất tội. Thì trong này nó không có cái giới nào cả, nó có cái giới cắt tranh tồn cắt gì trong này hết. Nhưng mà cái người mà thật thần á, thì là cái hành động của họ sẽ trở nên chính xác, một hành động chính xác không gây tổn hại thì đó là giới. Tất cả hành động nào của mình mà không gây tổn hại cho mình và người tức là giới. Cho nên mỗi bước đi, nếu một cái người mà họ đi mà họ tròn vẹn cái mỗi bước đi đó, thì mỗi bước đi, mỗi cử chỉ đi đó chính là giới. Thế nên khi mình thành công khi tắm hoa, hay là thành công khi lau nhà, hay là thành công khi nấu ăn, thì chính cái việc thành công đó là giới. Và cái giới đó nó sẽ giúp cho mình thao tác cái việc đó một cách chính xác và sẽ đưa đến tốt đẹp, hiệu quả tốt đẹp, thì đó là giới. Thứ hai là khi mình chú tâm vào việc đó, tức là cái tâm của mình đã toàn vẹn vào đó, tức là định. Cho mình ngồi mình thực hành định, tự nhiên cái mình để ra một tiếng đồng hồ mình thực hành định, mà cái định đó cũng để làm việc gì cả, cái định đó để mình sở hữu một cái định chơi vậy thôi, thế còn mình không sử dụng mà nó vào đâu cả. Trong khi đó, nếu mà mình thực hành mình cắm cái hoa đó, thì cái thực hành đó là giới rồi, và cái mà mình chú tâm toàn vẹn vào cái việc này thì đó là định. Và nếu phút giây này định, phút giây sau định, mà định chuyện này, định chuyện kia, định chuyện nào, thì cái người này sẽ có một cái đại định gọi là kim cang đại định. Kim cang đại định không có nghĩa là cái người nó đặt ngồi định mà đặt gì cũng là ngồi yên, nó không vào đời đó. Nếu mà cái người mà ngồi định mà bây giờ ai làm gì đặt phá gì cũng ngồi yên là người đó định rồi. Nhưng mà tại sao gọi là kim cang đại định? Không có một cái định nào mà không thể phá, bất kỳ cái định gì cũng có thể phá được hết đấy. Nhưng mà bây giờ một người đó, khi vui cũng tâm vẫn còn vẹn, khi buồn tâm vẫn còn vẹn, khi gặp khó khăn tâm vẫn còn vẹn, khi bình thường tâm vẫn còn vẹn, thì cũng phải là kim cang đại định như vậy. Tức là cái định này ở trong mọi hoàn cảnh nó vẫn cái định, không có hoàn cảnh nào mà phá được cái định đó được. Thì cái đó mới gọi là kim cang đại định. Mà kim cang đại định đó, thì là không cần định gì cả, bởi vì nó sẽ định trong khắp mọi nơi, chỗ nào cũng định được hết, trong mới là kim cang đại định. Cho mình thường thường mình cứ nghĩ là kim cang đại định có nghĩa là cái định đó nó cứng ngắc cái tầm đó rồi, là cũng như kim cang vậy. Nhưng mà thực ra không có một cái định nào mà không phá được. Thì do đó không cần phải ngồi luyện trên định gì cả, chỉ cần khi mình làm bất kỳ chuyện gì tâm mình vẫn là chú tâm trọn vẹn trong đó là định. Và quan sát quan sát được coi thử là cái hoa này còn nhít lên chút thì nó mới là điều hòa với cái nhìn, tức là à, cái là mình có thể quan sát. Có những người người ta tại vì mà người ta làm được những cái tác phẩm nghệ thuật là bởi vì người ta có một cái nhìn quan sát tinh vi, cho nên người ta mới có thể làm được những cái tác phẩm nghệ thuật, hay là về kiến trúc, hay là về hội họa, hay là về điêu khắc, hay là người ta trồng hoa, người ta dùng cục đá, tất cả mọi cái mà nó vừa hài hòa được là bởi vì người ta có một cái nhìn. Cho nên ấy, thế mà thần tâm chính là giới rồi, chú tâm là định rồi, và quan sát là trí tuệ rồi. Cái quan sát này đó nó là cái trí tuệ chỉ cần trong lúc cắm hoa thôi, còn lúc qua nấu ăn là phải chuyện khác rồi. vì vậy cho nên cái trí tuệ nó phát huy trên mọi mặt, chẳng phải là người mà phát huy trí tuệ một chiều nào đó mà coi chừng là nó thành chủ quan, là nó trở thành nó là khá trí tuệ. Nếu mà mình cứ đi theo một chiều nào đó, từ hướng nào đó mà mình rèn luyện trí tuệ thì có chừng là khá trí tuệ, bởi vì nó chủ quan. Còn bên này là mình cứ thấy thực tất cả mọi cái, quan sát để thấy ra cái thực của tất cả mọi cái. Thì thực ra trí tuệ là gì? Trí tuệ là thấy mọi sự mọi vật như nó là, chứ không có cái chủ quan của mình xem vào, gọi là trí tuệ, được không? Cho nên ấy, mình có thể tu tập giới định về, có thể là phát huy cái giới định về. Thầy thường hay dùng cái từ phát huy, cái chữ Phavana. Cái chữ Phavana mà người ta dùng, mà người ta gọi là tu tập đó. Thực ra chữ tu tập có vẻ nó cũng đúng rồi đó, nhưng mà thường thường người ta hiểu theo nghĩa là rèn luyện để trở thành. Nhưng mà hiểu như vậy là sao? Thực ra là phát huy mình cái mình đã sẵn có. Ví dụ như chú tâm vào chuyện này, rồi làm cái chuyện này cũng chú tâm, uống nước cũng chú tâm, quét nhà cũng chú tâm, thì tự nhiên ấy, cái đỉnh nó tự động phát huy. Cái gì mình cũng quan sát rõ ràng, đi qua đường cũng quan sát rõ ràng, hay là mình quan sát cái đường có thử là có bị có gai góc có gì không để mình đi, thì như vậy tức là nó phát huy trí tuệ trong đó. Phát huy tức là nó có sẵn rồi, mà bây giờ mình làm cho nó sáng ra. Chính những cái mà mình quan sát cái này quan sát cái kia mà trí tuệ nó phát sinh, mình chú tâm vào cái này cái kia mà bình phát sinh, mình thần tâm trong cái này cái kia mà giới nó phát huy. Thành ra mình phát huy giới định về trong từng giây phút trong đời sống hàng ngày. Thì nếu mà làm được như vậy đó, nếu mà chịu khó làm được như vậy đó, thì một thời gian sau mình sẽ giải quyết được rất nhiều những cái trói buộc. Nếu mình cứ đời sống rồi mình mới là chống đối lại nó đó, thì thực ra cái chống đối lại sống cũng là công sách. Thành ra mình chỉ là đổ dầu thêm lửa vào cầu lửa thôi, nhưng mà mình không có chống đối công sách. Ví dụ như có người mà nói là làm thế nào để mà để cho con có thể là rèn luyện được cái tâm tư, thì nó đừng có rèn luyện tâm tư. Bởi vì nếu mình rèn luyện tâm tư tức là mình sẽ có một cái tâm tư mà đầy bạc ngã, thì cái tâm tư đó không được, chỉ cần xem cái này thôi. Mình làm việc gì ấy, mà nếu mình thành công chú tâm quan sát ấy, thì mình sẽ thấy là trong việc làm đó mình không có sân. Nếu mình làm toàn vào một việc gì đó thì mình sẽ không có sân. Nếu có sân khởi lên cái là mình biết liền, có sân cái là mình lại biết liền, có tham cái là biết liền. Thì như vậy đó là mình không cần phải là chống đối lại cái sân, mà cái sân nó từ bớt, từ giảm. Mình cần chống đối nào cái tham mà cái tham nó sẽ từ giảm. Từ giảm ngay trong cái mà mình thường thần thông chú tâm quan sát trong đời sống hàng ngày của mình. Sân tức là đối nghịch là cái mình muốn mình thích. Nhưng mà khi mình toàn vẹn với từng giây phút rồi ấy, thì sân nó sẽ từ giảm. Cái đó nó từ phát huy chứ không có rèn luyện đó. Mà chỉ có là đơn giản là sống tùy duyên tùy pháp vô ngại tùy tha, bằng cách là mình cứ thân tâm chú tâm quan sát công nhận việc làm của mình hàng ngày rất đơn giản, nhưng mà cái hiệu quả của nó mình không ngờ. Mà nhớ một điều thế này, nếu hiệu quả nào mà do mình rèn luyện mà có thì dù cái hiệu quả đó là tốt cách mấy cũng đều là bạn ngại, đó là sức bắt của bạn ngại. Thì cái đó nó chỉ là coi chừng, nó chỉ là hết ngày cho sự tự do giải thoát của mình. Còn cái mà nó phát huy tự nhiên mà mình tự nhiên, bây giờ mình biết tại sao mình tăng nó mất tiêu hết cái điều này, cái là tự nhiên mình không còn tham nữa này, mà cái đó tự nhiên. Cho nên cái tự nhiên đó là nó phát huy từ cái từ tánh của mình mà ra, chứ không phải là mình rèn luyện mà có. Cho nên trong cái tu tập đó, đừng có hiểu theo nghĩa là rèn luyện để đạt được, mà phải hiểu theo nghĩa là thấy ra được cái đúng cái sai để mà mình điều chỉnh lại cái nhận thức và đi một cách tự nhiên để cho nó đúng lại cái thực, mà cái thực phải có, tức là mình làm sai thì bây giờ mình điều chỉnh cái sai đó để cho nó đúng lại cái thực phải có, chứ không phải là mình tạo ra một cái thực. Nếu mà mỗi vị Phật mà tu hành rồi tạo ra một cái thực riêng đó, thì có hàng trăm vị Phật là sẽ có hàng trăm cái chân lý riêng. Nhưng mà tất cả vị Phật đều cùng giác ngộ chân lý như nhau và đều bình đẳng như nhau. Giác ngộ là đều như nhau là vì sao? Là bởi vì cái chân lý đó là nó là sẵn có và nó là tự nhiên. Cho nên cái mà nó tự nhiên mà có đó, thì cái đó không phải là bạn ngã. Vô ngã có nghĩa là nó tự nhiên mà có. Còn bạn ngã tức là cái mình ham muốn rồi mình rèn luyện rồi mình đạt được mà có. À, thì quý vị lưu ý cái điều đó một chút để mình thực ra là đời sống của mình chính là bài học giác ngộ cho chúng ta đâu hết hơn. Chính đời sống của mình, chính duyên nghiệp của mình trong ngay trong đời sống này là bài học giác ngộ cao nhất. Và nếu mình nói thời gian đó, thì nó là nhanh nhất, bởi vì lúc nào nó cũng là thấy ra được mình. Còn bên kia là mình phải đời phải làm cái áp dụng theo cái phương pháp đó. Khi áp dụng phương pháp là không biết đã đúng chưa, rồi hiệu quả như thế nào, mình còn chờ đợi chứ mình chưa biết hiệu quả nó ở đâu. Còn ở đây nếu mình điều chỉnh thì mình sẽ thấy ngay cái hiệu quả đó, ngay mấy cái chỗ mà mình đang hoàn toàn yêu tâm quan sát đó.
Dạ thưa thầy, con xin có một thêm một cái câu hỏi bổ sung thêm ở cái câu hỏi của anh Linh.
Con cũng hiểu được là mình nên sửa đổi những cái suy nghĩ, những cái vướng mắc trong đầu của mình, nhưng mà cũng có khi mình rơi vào cái tình trạng bất ngờ có một cái chuyện gì đó nó xảy ra, cái nó làm cho mình cái phút giây đó mình thấy nó có một cái cảm giác chân nó nổi lên trong người mình, và mình quan sát mình thì mình thấy là mình mất bình tĩnh. Rồi cái tay trên mình nó bắt đầu nó run lên luôn. Thì con xin hỏi thầy là trong cái lúc đó mình đang có một cái sự bất bình tĩnh trong con người thì cái đời mình nó làm gì cũng không có được tốt nữa thầy, mình cũng không có cái trí tuệ để mà mình phân biệt được cái nào đúng cái nào sai. Thế thì trong cái tình trạng cái lúc đó, thầy có cái cách nào để mà giúp mình trở lại cái sự bình tĩnh và mình vượt qua được những cái cảm xúc của buồn phiền của mình không thầy?
Có, chẳng biết. Tất nhiên là có. Mà rất đơn giản nhưng mà không biết có làm được hay không thôi. Nhưng đấy rồi rất là đơn giản. Thực ra khi mình sân nó rất đơn giản, mình phải thấy ra cái nguyên lý của nó thì mình mới làm được. Tức là khi mình sân tức là luôn luôn sân với một đối tượng, tức là có cái người sân và có đối tượng để làm mình sân đó. Nhưng mà bây giờ có thể là cái sân, cái đối tượng đó có thể đến trước mặt mình, nhưng mà có thể lúc mình nằm ngủ thì đối tượng đó nó xuất hiện ra là do mình tưởng tượng ra đó. mà mình sân thì nhớ một điều rất là quan trọng, đó là đừng bao giờ dùng bất kỳ cách gì để mà đàn áp cái sân đó cả. Bởi vì thứ nhất,
chính cái tâm mà đàn áp cái thân đó là một tâm thân khác, tức là mình chỉ gian cái thân thân của thôi. Tức là nếu mà mình dùng cách nào đó để mình hạ được cái thân đó xuống, thì cái mà mình hạ nó xuống đó là một thân khác nó thắng cái thân này đó. Vì vậy cho nên là mình gia tăng thêm cái thân là một. Cái thứ hai, cái thân đó nó sẽ tự vào trong vô thức và nó sẽ tự thành ra một lực xuống đàn để nó sẽ thúc đẩy lại mình lại trong một cái gì khác. Tạm thời lúc đó có thể yên, nhưng mà nó còn nguyên đó, và nó sẽ nó khi nó nằm nguyên mà nó cũng phải là nguyên không đâu nha, nó cũng từ phát triển đó. Nó sẽ từ phát triển cho đến cái lúc mà mình nó là nó sẽ vừa lên lại giống như một con cọp á, nó tới thì mình bơi nó đi được rồi, cả bữa càng lâu nó vô trong đó, nó còn ăn uống rồi trong lòng mình phải ra mai mốt là mình hơn nữa. Cho nên là đừng có sử dụng những cách đó. Có những cái cũng có tạm thời được, ví dụ như là niệm tâm từ hay là cái gì đó cũng được, nhưng mà có thể là cái đó cũng chỉ là một cái đối trì thôi. Mà đối trì có nghĩa là cũng chưa phải là mình đồ nó được. theo cái từ là mình biết đồ nó được, đó là một chúng sanh mà mình cần phải đồ. Thì bây giờ cái cách mà trực tiếp nhất mà cũng đúng với những nguyên lý mà mình nói với hôm nay, đó là thực sự toàn vẹn lắng nghe là chính cái thân đó. Tại sao khi mình lắng nghe là cái thân đó thì mình lắng nghe, mình quan sát, mình lắng nghe là nó thôi, mình cảm nhận nó thôi, chứ mình không có đàn áp nó, mình không đàn áp nó, mà mình chỉ lắng nghe, mình cảm nhận được nó là nó đang như thế nào, và mình thấy ra. Thậm chí mình không phải là thấy ra đó là cái tâm thôi, mà lúc đó mình thấy là luôn cả cái cảm thọ, thấy luôn cả cái thân của mình nữa. Ví dụ như trong cái lúc thân á, thì mình chỉ để ý đến cái chuyện thân, nhưng mà mình không biết rằng á, lúc đó hơi thở của mình cũng biến đổi, cái cơ thể của mình á là lúc đó nhiệt độ cũng biến đổi, máu nó sẽ là cũng là tăng lên, nó làm cho mình có thể lúc đó là có, nói chung là nó liên hệ đến cả thân, cả cảm giác, cảm xúc, chẳng phải là chỉ một cái tâm thân không thôi. Vì vậy cho nên khi mình mà toàn vẹn lắng nghe cái thân đó đó, thì nó sẽ có được những cái hiệu quả như thế này. Thứ nhất là khi mình cái tâm bệnh tâm thân là nó hướng ra đối tượng, càng hướng ra đối tượng thì nó càng mình lên, càng mình lên. Ví dụ như bây giờ một cái mũi tên, mình lấy ví dụ như cái mũi tên nó đang hướng tới cái cây ngoài đó, thì hệ mà nó hướng tới cái cây đó đó thì chắc chắn là nó sẽ tài thế về cái cây đó thôi. Nhưng mà bây giờ mình giả sử cái mũi tên nó sẽ hướng về lại chính nó thì nó sẽ tốt thuộc, có phải không? Nếu cái mũi tên nó không hướng tới cái cây nữa mà nó hướng về chính nó, tức là cái lực đó nó không lực không đẩy tới cái cây, mà là cái lực nó đẩy về cái chính nó, thì nó sẽ đứt luôn, có phải không? Hoặc là nó sẽ vỡ tan ra. Thì cái tâm thân mình cũng vậy, tâm thân mình là một mũi tên đang hướng đến một đối tượng, và lúc đó mình cũng biết mình nó là lúc đó tim đang đập như thế nào, mặt mày mình lúc đó thế nào, tay chân mình lúc đó thế nào, cảm giác mình lúc đó thế nào, cảm xúc lúc đó thế nào mình biết. Nhưng mà thấy cái mặt người đó không à, mình chỉ thấy cái mặt người đó dễ ghét, mình chỉ thấy cái tướng dạng người đó dễ ghét, mình thấy người đó đỏ mặt, người đó run run, mà mình thấy người đó còn mình thôi. Thì càng thấy người đó chừng nào đó thì mình càng tăng luôn cả thân thọ tâm pháp, vậy là mình đều tăng lên hết, tức là cái thân đó nó sẽ tăng lên cả thân cả tâm cả thân cả cảm giác đều tăng lên ở nơi mình. Cái điều đó rất là rõ. Nhưng mà tại vì mình cứ nhìn cái đối tượng thôi mà mình không nhìn mình, cho nên mình không thấy. Nhưng bây giờ mình quay lại nhìn lại chính bản thân mình, tức là cái tâm thay vì cái tâm thay thế đàn đó, cái tâm nó trở lại cảm nhận chính nó, quý vị nghe bây giờ như Phật rõ nghe, bởi vì đây là một nguyên lý rất là quan trọng mà quý vị làm tư thì sẽ thấy rất rõ hiệu quả. Nên mình chỉ cần lắng nghe, quan sát, cảm nhận nó rõ lại đấy, thì tự nhiên cái thần nó sẽ thấy nó lắng dịu xuống rất rõ ràng. Thậm chí nếu như mà cái lực của cái người mà còn đèn trong sáng đó mà cái lực cao ấy, thì tốt thêm một cái là tâm thân hết liền, là lúc đó chỉ còn lại là tim đang còn đập, nhưng mà nó bắt đầu nó hạ xuống dần, áp huyết cao bây giờ nó đang hạ xuống dần, thì mình cảm nhận được cái hạ xuống đó của cái thân, của cái cảm, của cảm giác, của cảm xúc. Còn cái tâm á, thì lúc đó có thể cái người mà tự thể toàn vẹn được á, cái tâm có thể là hết thân, bởi vì cái tâm nó không còn cái đối tượng nữa thì nó không còn thân nữa, mà lúc đó chỉ còn một cái tâm trong sáng để thấy ra. Cái tâm kia là tâm sân, còn bây giờ là tâm trong sáng. Cho nên á, mình không diệt cái sân đó, mình không loại bỏ cái sân đó, hay là mình không phát triển cái sân đó, mà mình chỉ còn vẹn với nó thì mình sẽ thấy nó ra. Tức là trong cái mà mình trở về còn vẹn trong sáng, quan sát cái hay là lắng nghe cái sân đó, đó thì chính lúc đó cũng là đang sử dụng giới định tuệ, cũng đang thành phần tu tâm quan sát, tức là đang giới định tuệ. Thì lúc đó cái sân đó, nó trở thành là đối tượng của cái giới định tuệ. Còn khi kia đó, cái sân đó, nó là đối tượng của cái sân đó, là cái tạo ra cái sân đó, cái người hoặc cái vật hoặc là cái gì đó tạo ra cái sân. Còn bây giờ đó, cái sân là trở thành đối tượng của cái trí tuệ, của giới lực rồi. Cho nên đó, là mình sẽ thấy rõ ra cái sân đó, không phải là diệt cái sân đó, không phải là đè nén cái sân đó, mà có như thế này. Khi mà mình trở về thần nền tâm sáng để mà cảm nhận cái sân, thì lúc đó chính là tâm từ, lúc đó chính là tâm từ. Chẳng hạn là mình dùng một tâm từ để mình an ác, mà chính cái lúc đó là tâm từ. Bởi vì nếu mình quan sát một cách là bình thản, thì nó sẽ có một sự cảm thông với cái sân đó. Và lúc đó đó, khi mà mình thực sự mà mình nhìn cái sân và mình cảm thông với cái sân đó, thì lúc đó tự nhiên mình nên cười. Chẳng hạn là mình cố gắng cười để mà cho nó khỏa lấp, ví dụ như mình tức mình cố gắng mình cười để cho nó khỏa lấp cái sân đó là khác. Cái đó là mình vẫn là dùng một cái đối trị để mà đại ác đó. Còn ở đến phải, tức là mình cảm nhận cái thân đó với một cái sự cảm thông. Và lúc đó đó mình mới hiểu được cái câu là lấy từ bi mà thắng sân hận. Lấy từ bi mà thắng sân hận ở đây cũng có nghĩa là mình từ bi với người đó để thắng cái sân hận của người đó, mà là lấy từ bi để thắng sân hận đó. Tức là khi mình trở thân lên đó, thì mình phải cảm nhận cái thần còn chú tâm quan sát, hay là trở về còn và cảm nhận cái sân đó với một tâm từ. Nhưng mà thật ra mình nói với tâm từ là mình vui, cái tâm từ nó sẽ khi mình thành công chú tâm quan sát thì tâm từ từ thành nó phát huy ra. Bởi vì khi có trí tuệ thì có từ bi, tại vì mình không có trí tuệ cho nên không có từ bi. Ví dụ như mình thấy một người làm cái việc gì đó mình ghét, mình sân, là tại vì mình chưa cảm thông được với cái sai lầm của họ. Như hồi nãy mình nói, tức là nếu một người mà đã hiểu mình, biết mình á, thì người đó sẽ cảm thông được cái sai đó. Thì bản thân mình cũng vậy, tức là mình nhìn lại với một cảm thông với cái tâm sân của mình, thì tự nhiên mình biết được. Và lúc đó mình cũng là một rất là hạnh phúc an lạc. Thì cái điều này là chính bản thân thầy đã phát hiện một lần. Có một lần đó là có rất nhiều người họ đến làm công việc trong chùa, thì đúng là cái mùa đó là mùa đá bóng gì đó, cho nên nó là họ mượn TV để họ coi đá bóng. Thì đá bóng là khi mà coi đá bóng là người ta quên hết trơn, người là lúc đó là thắng thua gì hết, bóng nào mà vô là người ta la lên. Thì lúc đó thầy đang ở dưới cái thất của thầy ấy. Thì thầy cứ nghe lâu lâu là muốn la lên một cái, lâu lâu la lên một cái, thì thầy rất bực, cho nên thầy phải lên là thầy la nào và biện tắt lực, bắt tắt TV lập tức. Nhưng mà trong khi làm như vậy cũng nhờ là mình thường quan sát mình, cho nên khi mình làm như vậy mình lại thấy mình rất rõ, tự nhiên thấy cái tâm thân của mình rất rõ, thấy mọi cái phương tiện của mình làm rất rõ, và tự nhiên nó nguội lạnh đi, và tự nhiên mình tức cười, tự nhiên tức cười với cái việc làm của mình đó. Mình biết cảm thông, mình biết tha thứ cho cái thân đó. Có thể cái thân đó do một cái duyên, là tại vì mình đang làm việc bên này mà nó phá, cho nên mình lên mình la vậy. Nhưng mà sau đó mình cảm thông, tại vì thờ thơ mà bây giờ người ta làm việc mệt, bây giờ người ta coi TV để người ta thư giãn à, thì điều đó đáng là mình phải cảm thông.
Thì tôi thấy có văn luôn không?
Hả?
Sao có thể có quan luôn không?
Thầy thì ít coi đá bóng, bước đi. Đi coi đá bóng thì nói chung là cũng không biết là nếu mà có coi thì có ham mê fan cho coi cả đi. Ít coi thì không có thời giờ để đi coi đá bóng. Nhưng mà sau đó thì bắt đầu mình cạn không. Thì lúc đó hạ xuống liền. Hạ xuống rồi đó. Bằng người nhỏ. Bằng người nhỏ mà đừng có la lớn quá nha, thầy đang làm việc với kia, thầy hay vậy. Thì lúc đó đó nó thay đổi liền, thay đổi ngay lúc đó. Cho nên nếu mà mình kịp thời mà mình nhìn lại thấy được cái tâm thân của mình đó, thì lúc đó nó mới là chuyển hóa được. Còn nếu mà mình cứ cố gắng để mà loại trừ nó, hay là cứ bực tức cho nó từng nào thì cái tâm nó càng ngày càng tăng thế. Đó là cái lúc mà mình trực tiếp cái tâm thân. Cái con á, là mình khi mà mình thành công chú tâm quan sát trong những cái đi đến nằm ngồi, những việc làm hàng ngày bình thường của mình á, thì nó đã là tự động cái tâm thân của mình nó hết vào nạn thôi. Tức là mình cũng cần là phải đối trị với tâm thân, mà tâm thân nó sẽ từ giảm bớt. Bởi vì khi mình đã còn dàn tới cái hiện tại á, thì cái mà cái đối tượng đó, từ trong quá khứ hay là trong tương lai hay là bên ngoài đó, nó không còn ảnh hưởng tới cái mà mình luôn còn gàng với mình được nữa. Nó trở thành cái lực. Tức là lúc đầu á thì mình mà tinh tấn tránh niệm tỉnh giác, nhưng mà sau á nó thành ra là những cái tiếng tránh niệm định về đó, nó trở thành lực. Thì lúc đó cứ bình thường hàng ngày một chút thì nó trở thành lực. Khi nó trở thành lực rồi á, thì có thể là ai nói gì mình cũng không phải. Chính cái mà mình lắng nghe là tâm sân, nó khác với cái mà mình đàn áp tâm sân hay là mình diệt tâm sân. Ở cái chỗ là mình đàn áp tâm sân hay diệt tâm sân, tức là mình xem tâm sân là một đối thủ, hay là mình xem tâm sân là kẻ thù. Nhưng bên này á, là mình cảm thông, mình thấy ra được tâm sân, tâm thân nó như thế nào, thì đấy là một hành động trí tuệ, không hề dạt tâm thân mà là hiểu ra tâm thân, mà là cảm thông với tâm thân, chứ không hề nói là dạt tâm thân. Thầy chưa nói dạt tâm thân chỗ nào cả. Đó. Bởi vì ấy, thầy lấy một ví dụ như thế này, là thế như bây giờ ngoài vườn này nó có nhiều cái cây này, cây cọ. Thì mình thấy cây cọ đó thì mình thấy là nó trước mắt là mình muốn giải thích, nhưng mà một ông thầy thuốc là khác. Ông thầy thuốc là ông nghiên cứu từng cái loại cây cọ để ông xem được cây nào thì nó có những cái tính chất nào. Thì cái mà mình tầm tịch quan sát lắng nghe học hỏi từ những cái mà cái cây cọ đó, cho nên là người ta mới hiểu ra được cái tính gì, tức là tính việc của mỗi cái cây cọ. Và lúc đó người ta biết được là cây này nó có tính chất nóng, tính chất lạnh, tính chất có tính chất độc, có tính chất gì đó, bộ gì đó. Nhưng mà người ta quan trọng là người ta biết sử dụng nó. Ví dụ như chất độc, nhưng mà biết sử dụng nó ở một mức độ nào đó thì nó sẽ trở thành con lợn. Nhưng mà lúc đó đó, không phải, cho nên mình không phải là mình dịch sanh. Cho nên nếu mình dùng một tâm từ, mình phát triển tâm từ mà nó quá đồ đi một cái, nếu mà cũng phải từ, tức là đúng lúc mình sử dụng như thế nào. Nhưng mà cái đó thì mình phải thường quan sát cái tâm thọ tâm pháp thì mình mới hiểu được cái tâm đó như thế nào, tâm kia như thế nào. Mình biết sử dụng cái tâm này vào trong trường hợp nào, tâm kia vào trong trường hợp nào, thì lúc đó đó vấn đề không phải là diệt sanh, mà là vấn đề là mình hiểu thực sự sanh nó sinh diệt như thế nào, nó có cái lời chỗ nào, nó có cái hà chỗ nào. Điều quan trọng là mình không bị nó ràng buộc, không bị nó trói buộc, chứ không phải là diệt sanh hay là diệt cái gì cả. Kể cả bạn ngã cũng vậy, không phải là mình diệt bạn ngã, bởi vì bạn ngã nó là một ảo tượng thôi. Nhưng mà mình hiểu ra được cái bản chất của nó, khi mình hiểu ra được bản chất của nó đấy, thì đôi lúc nó cũng vẫn có cái chỗ dùng của nó. Thì pháp, tất cả các pháp là cái mình phải quan sát học hỏi chiêm nghiệm mà bằng trải nghiệm thực sự, chẳng phải là chỉ mình học lý thuyết, mà bằng trải nghiệm thực sự để mình thấy ra. Và mình cũng không cần phải áp dụng một cái công thức, một cái gì cả. Ví dụ như mình áp dụng công thức từ bi để mà mình đối xử cũng đúng, hay là mình nói là cứ sân để mà đối xử với mọi người thì cũng không đúng. Mà cái quan trọng là mình hiểu ra được tâm từ và lúc nào sử dụng đúng, tâm sân biết lúc nào sử dụng đúng. Do đó đó, tất cả mọi cái mình muốn, mình không phải là dược nó, mà mình phải biết cách thấy nó như thế nào, thấy nó sinh diệt như thế nào, thấy cái tính gì của nó như thế nào. Bởi vì tất cả mọi pháp đều có thời vị và tính của nó. Quan trọng là cái thời vị và tính đó được sử dụng đúng mức, đúng chỗ thì nó sẽ trở thành tốt. Còn nếu mà mình mà cái tốt nhưng mà là tốt mà sai chỗ là nó trở thành xấu. Cho nên nhiều người là tu cứ muốn tu cho Phật tốt, thật ra cũng đúng, bởi vì cái tốt đó mà dùng sai chỗ thì nó trở thành xấu, từ thành hại mình hại người. Trong cái tu thì cái chính yếu là cái thấy, tức là thấy ra phát hiện ra. Còn cái mà mình nói thầy nói là chuyển hóa hoặc là điều chỉnh cái nhận thức và hành vi đó, là đừng có hiểu lầm theo cái kiểu là điều chỉnh theo một cái khuôn mẫu nào đó, mà điều chỉnh ngay lúc đó. Ví dụ như mình tự đâu là nó nhà thì mình cầm sơ sơ, nhưng mà nó nằm thì mình phải tự nhiên mình điều chỉnh lại liền, là mình cầm lại tóc lại liền. Cái điều chỉnh đó là một điều chỉnh rất tự nhiên, nhưng mà mình phải nhìn ra được cái sai. Bởi vì nếu cái tâm mình để đâu thì mình không nhìn ra được cái sai. Ví dụ như mình cầm mà cái tâm mình đang để đâu lơ là lại đâu thì lúc đó nó rất là để rồi, khi đó mình mới là nhìn lại. Thế còn nếu mà mình ngay lên cái tầm này mà đưa lên mà mình thấy mà mình điều chỉnh ngay liền, thì điều chỉnh ở đây đó không có nghĩa là điều chỉnh chủ quan theo ý mình hay điều chỉnh theo một quan niệm nào, mà là điều chỉnh trên từ quyền thực tế. Nó luôn luôn là trên điều kiện thực tế. Còn mình á, thường thường là mình lấy một cái bản đạo đức nào đó, mình lấy một công thức nào đó để mà tu. Và thường thường là mình cứ hay nói diệt. Cái chữ diệt á, là cái diệt của cái thái độ, chứ không phải là diệt cái này hay cái kia. Tức là khi mà cái thái độ của mình đối với khi xúc chạm việc đời tâm không đồng không sầu đó, thì tức là chính cái tâm nó đã trở về hoàn toàn thanh tịnh không thái. Cho nên bây giờ nó trước tất cả mọi hoàn cảnh thì nó vẫn không đoạn không sầu, nó tự tại, nó không bị nhiễm, không bị trói buộc. Thì cái đó là do thấy ra, cho nên là Phật gọi là trí tuệ. Nó khác với các cái tôn giáo trước khi Đức Phật đó, là luôn luôn là cố gắng rèn luyện để trở thành cái tốt hơn, và luôn luôn là càng áp những cái mà họ cho là xấu, dẹp bỏ những cái xấu để mà đạt được cái tốt. Nhưng mà tất cả cái trời đất này đó vốn nó là hoàn hảo, nó vốn nó hoàn hảo, cũng như là mình thường hay nói, người ta nói đến cái cân bằng sinh thái, tức là mình cứ mình thấy con này có hại cho mình diệt, mình thấy cây kia có hại cho mình diệt, nếu mà đó là hại theo quan niệm của mình thôi. Chứ còn tất cả những hiện hữu trong cái trái đất này đó là vốn nó có cái tính chất sinh khắc với nhau để mà nó hài hòa, để nó hài hòa cái sự sống, cái hài hòa sự sống đó, là quân bình sinh thái. Thì bây giờ mình nhìn lại để mình quân bình sinh thái lại chính bản thân mình, bởi vì mình không quân bình, mình sử dụng sân quá nhiều, mình sử dụng tham quá nhiều, cho nên đó, cái tu cũng là nhìn ra tất cả những yếu tố trong đời sống của mình để mà mình quân bình sinh thái lại, đại khái là như vậy. Cho nên cái thấy cái giác ngộ là quan trọng, có giác ngộ mới giải thoát. Còn mình thường là muốn giải thoát, tức là muốn thoát ra cái tâm này, thoát ra cái tâm kia, muốn thoát ra cái khổ này, muốn thoát ra cái khó khăn nào, mình cứ muốn thoát được đó. Nhưng mà thực ra giác ngộ mới là giải thoát. Giác ngộ tức là bạn thấy được mờ tường. Ví dụ như ông thầy thuốc, ông đã biết hết tất cả cây cỏ ở đây ra làm sao sao rồi, thì ông không có lo lắng gì nữa cả. Cần cái lá gì mà nó đau buồn, cần cái lá gì ăn nhai cái là nó hết, ông không có lo lắng gì hết, bởi vì ông hiểu hết tất cả mọi cái tính dược của mọi cây cỏ, nên ông không có dược cái nào mà ông cũng không có, tức là tự nhiên. Cho nên cuối cùng á vẫn là trở về cái tự nhiên của đời sống, để mà thấy ra được tất cả mọi cái tính tướng thể dụng của nó. Thì một cái người mà cả giác ngộ chính là cái người thấy ra tất cả mọi cái tính tướng thể dụng của bản thân. Đây là hết giờ rồi phải
không? Như vậy thì các chị mình ở dưới.